cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu trong sách Khải Huyền đoạn 1, nói đến Đấng Christ Giáng sinh trong thân thể vinh hiển, phán xét hội thánh của Ngài. Tôi xin nhắc lại ở trong sách Khải Huyền đoạn 1, câu 12-13. Bây giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa xây lại, tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng, ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. Chúng ta thấy liệt kê ba công tác của Chúa Giê-xu, sự cầu thai, sự can thiệp và tra xét. Công tác tra xét của Đấng Christ là những gì chúng ta đang tìm hiểu hiện nay. Giờ đây, Ngài ở đâu? Chúng ta thấy Ngài đi giữa các chân đèn. Trong sách Xuất Ê Díp Tô Ký chúng ta thấy chân đèn bằng vàng. Nó là một trong những đồ trang bị rất đẹp trong đền tạm. Nó được làm bằng vàng nguyên chất, có ba nhánh bên này và ba nhánh bên kia. Trên mỗi ngọn đèn có đài như hình hạnh nhân và đèn được đốt lên tại đó. Đèn này biểu tượng cho Đức Thánh Linh và chân đèn biểu tượng cho Đấng Christ. Sự vinh hiển của Ngài và thần tánh của Ngài. Chúa Giêsu Christ ban Đức Thánh Linh đến thế gian. Chân đèn bằng vàng giữ cho các đèn được đứng vững. Bù lại, các ngọn đèn tỏ ra sự tốt đẹp và vinh hiển của chân đèn. Đó là bức tranh mà chúng ta có trong sách Khải Huyền này. Tôi tin rằng ngay cả hiện nay Đức Thánh Linh làm cho Đấng Christ được tỏa sáng trong sự vinh hiển tuyệt vời và tốt đẹp để trở nên hiện thực trong các bạn. Để các bạn thấy chính mình trong ánh sáng của sự hiện diện của Ngài khi Ngài tra xét các bạn. Đó là sự giảng dạy không được ưa chuộng ngày nay. Chúng ta không thích bị tra xét. Nhưng trong sách Khải Huyền cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đang đi giữa các chân đèn thực hiện công tác tra xét của Ngài. Trong đền tạm, Thầy Tế Lễ Cả được giao cho trách nhiệm chăm sóc cây đèn. Các Thầy Tế Lễ Cả còn lại làm các công việc khác, nhưng Thầy Tế Lễ Cả chăm sóc cây đèn. Thầy Tế Lễ Cả là người đốt đèn, ông đổ dầu vào bình và chuẩn bị tiêm đèn. Nếu một trong các ngọn đèn bắt đầu bốc cháy và không chiếu ra ánh sáng tốt, Thầy Tế Lễ Cả là người sửa lại tiêm đèn, cắt bỏ đi phần tiêm bị khét đen. Chúa Giêsu đang đi giữa các chân đèn hiện nay, Ngài đang ở giữa hội thánh của Ngài. Ngài đang ở giữa những người tin nhận Ngài. Chúa Giêsu đang làm một số việc. Ngài sửa lại những tim đèn bị hư. Trong Giăng đoạn 15, chúng ta được nói cho biết Ngài tỉa sửa những nhánh của cơ đốc nhân để họ sanh ra nhiều trái hơn. Một trong những lý do mà Ngài để chúng ta đi qua một số thử thách trên đất này, để Ngài có thể thêm nhiều trái từ các nhánh của chúng ta, hay có thể làm cho đèn được sáng hơn. Chính Chúa Giêsu đổ thêm dầu, và dầu biểu tượng cho Đức Thánh Linh. Các bạn thân mến, Chúa Giêsu là dầu của Hội Thánh, Ngài là đấng ban Đức Thánh Linh đến thế gian. Chúa Giêsu nói rằng, khi Đức Thánh Linh đến, Ngài sẽ làm một số công việc, nhưng đó không phải là các việc mà các bạn muốn. Đức Thánh Linh làm những gì Chúa Giêsu sai Ngài đến làm. Đấng Christ là đầu Hội Thánh, Chúa Giêsu muốn sự sáng được chiếu ra và Ngài là đấng đổ Đức Thánh Linh xuống. Nếu có sự sáng nào trong việc làm của tôi thì đó không phải là do tôi, nhưng nó đến từ Đức Thánh Linh. Ngài là nguồn của sự sáng và tôi nhận biết điều này từ rất lâu trước đây. Đấng Christ cũng làm một số công việc nữa. Ngài muốn làm cho chúng ta được sáng hơn. Ngài là đấng sửa tim đèn. Nếu một cây đèn không tỏa ra ánh sáng tốt, nếu nó chỉ có ra khói, Chúa Giêsu tắt cây đèn đó. Đó là ý nghĩa mà Giăng nói. Có những người phạm tội đến nỗi chết. Như xem ở trong Giăng thứ nhất, đoạn 5 câu 16. Các bạn và tôi có thể bị bỏ qua một bên. Tôi biết có một số người bị bỏ qua một bên, ngay cả họ là mục sư, trưởng lão, chấp sự, giáo viên trường Chủ nhật. Chúa Giêsu bỏ họ qua một bên vì đời sống của họ không tỏa ra ánh sáng nữa. Chúa Giêsu đang đi giữa những chân đèn và Ngài muốn họ tỏa ra ánh sáng. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Khải Huyền đoạn 1, câu 14 đến 15. Đầu và tóc Ngài trắng như lông chiên trắng, như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Đầu và tóc người trắng như lông chiên trắng, như tuyết. Điều này nói đến sự hiện hữu đời đời của Ngài. Ngài là đấng thượng cổ. Trong Daniel đoạn 7 câu 9 nói rằng, ta nhìn xem, cho đến chừng có các ngôi đã đặt và có đấng thượng cổ ngồi ở trên. Áo Ngài trắng như tuyết và tóc trên đầu Ngài như lông chiên sạch. Ngôi Ngài là những ngọn lửa và các bánh xe là lửa hừng. Với lời diễn đạt rằng, mắt của Ngài như ngọn lửa, điều này nói đến sự nhận biết thâm sâu của Ngài và sự nhìn biết về toàn bộ đời sống của Hội Thánh. Chúa Giêsu biết tất cả về các bạn. Ngài cũng biết tất cả mọi điều liên hệ đến tôi. Ngài đã ngồi đối ngang cái hộp tiền dân trong đền thờ và xem dân chúng bỏ tiền vào bao nhiêu. Chúa Nhật tuần rồi, Ngài nhìn xem các bạn khi các bạn bỏ tiền vào hộp tiền dân. Các bạn không nghĩ rằng Ngài biết các bạn dâng hiến bao nhiêu, nhưng Chúa biết. Mắt Ngài đã nhìn xem Phi-e-rơ khi ông ta chối Ngài. Sau việc đó, Phi-e-rơ đi ra và khóc lóc. Các bạn có thể nhìn đến mắt của Chúa Cứu Thế ngày hôm nay. Ngài cũng đang nhìn chúng ta. Chân của Ngài như đồng sáng đã luyện trong lò lửa. Miếng đồng này biểu tượng cho sự phán xét. Bàn thờ bằng đồng được đặt phía ngoài đền tạm biểu tượng cho công việc của Đấng Christ trên đất này khi Ngài chịu trách trên cây thập tự. Nó ở đó, nói rằng, Chúa Giêsu đã gánh lấy sự phán xét tội lỗi cho các bạn và tôi. Và hiện nay, Chúa Giêsu đang phán xét chúng ta là những người thuộc về Ngài. Bản tánh con người là phản nghịch chống lại sự phán xét đặt lên. Con người cố gắng đặt ra một số luật lệ nhỏ để giữ theo. Đây là lý do mà nhiều khóa học được ưa chuộng với cơ đốc nhân. Họ muốn trở nên hợp pháp. Họ không muốn sống bởi ân điển. Khi ban cho cơ đốc nhân một số luật lệ để họ đi theo, họ rất vui. Vì thế, kết quả là có một nhóm cơ đốc nhân dán băng keo, mà chúng ta thường gọi là Band-Aid. Họ dán băng keo cá nhân, chỗ này và chỗ khác, và họ nghĩ rằng đó là điều cần thiết để chữa bị chân gãy. Tại sao như vậy? Bản tánh con người giống như con mèo nói lời khòa khè khi vua nịnh, nhưng sẽ sù lông như con nhím khi bị chú ý đến những công việc thất bại. Chức vụ hiện tại của Đấng Christ và công việc của Ngài là tra xét, và phần lớn hội thánh bỏ qua. Chúa Giêsu đang thực hiện cương vị của Ngài, Đấng phán xét hội thánh. Ngài không có vua nịnh, Ngài không bỏ qua những gì Ngài thấy, Ngài không nhắm mắt trước tội lỗi và việc sai phạm. Ngài luôn cáo trách và truyền bảo những người thuộc về Ngài hãy ăn năn. Chúng ta thấy điều này khi tìm hiểu tiếp đến trong sách Khải Quyền. Ngài nói với hội thánh: "Vậy hãy nhớ lại, ngươi đã sa sút từ đâu? Hãy ăn năn và làm lại những việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn, thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ đó." Trong Khải Quyền, đoạn 2 câu 5. Hội thánh rất là khôn ngoan để tìm cách tránh né những cáo trạng này trải qua nhiều thời kỳ và vẫn còn làm như vậy ngày hôm nay. Điều này đưa đến kết quả là lòng người trở nên hăm hẳm, giống như tình trạng của hội thánh Laodice. Và có tiếng của Ngài như tiếng nước lớn. Đây là tiếng với thẩm quyền. Tiếng đó kêu gọi vũ trụ này hiện hữu. Tiếng đó kêu gọi những người thuộc về Ngài sống lại từ phần mộ. Và tiếng đó cũng đem hội thánh ra khỏi thế gian để ở với Ngài. Tất cả những hình ảnh này thêm vào bức tranh diễn tả về Đấng Christ. Ngài là Thầy Tế Lễ thượng phẩm của chúng ta, tra xét và phán xét hội thánh Ngài. Hãy suy xét đến Thầy Tế Lễ thượng phẩm của chúng ta. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ giúp các bạn thấy tất cả sự đẹp đẽ và vinh hiển của Ngài. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Khải Quyền, đoạn 1 câu 16. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao, miệng thò ra một thanh lươi nhọn, hai lưỡi và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao, có nghĩa rằng Ngài điều khiển vũ trụ này. Miệng Ngài thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi. Có người hỏi tôi, ông có nghĩ rằng đây là thanh gươm thật ra từ miệng Ngài không? Dĩ nhiên là không. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng thanh gươm biểu tượng cho lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc trong Hebrew đoạn 4 câu 12 nói rằng, vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Đức Chúa Trời phán xét bởi lời của Ngài, và Ngài đang phán xét hôm nay. Khi Chúa Giêsu nói ra lời Ngài, tôi mong ước rằng các bạn ngồi ngay thẳng và chú ý lắng nghe, bởi vì Ngài đang làm việc. Và mặt Ngài như mặt trời khi soi sáng hết sức. Các bạn không thể nào nhìn vào mặt trời một lúc lâu. Các bạn nghĩ rằng các bạn có khả năng nhìn vào đấng tạo hóa đã dựng nên mặt trời, đấng được chói sáng trong Chúa Giêsu Christ vinh hiển không? Ngài là đấng kỳ diệu. Tiếp đến trong Khải Quyền, đoạn 1 câu 17. Vừa thấy người, tôi ngã xuống, chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu trên tôi mà rằng, đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Dân là một môn đồ có mối quan hệ gần gũi với Chúa Giêsu khi Ngài ở trên đất. Dân là người đã nghiêng mình vào ngực Chúa Giêsu trên phòng cao khi dự tiệc thánh. Dân là người gần gũi với Chúa Giêsu nhiều hơn các môn đồ khác. Nhưng khi dân thấy Đấng Christ vinh hiển trên đảo Bắc Mô, ông không thể nào đi tới để vỗ vai trên Ngài hay nắm lấy tay của Ngài. Dân cũng không cố gắng nói được một lời nào. Dân ngã xuống dưới chân Ngài như chết. Trước khải tượng này, dân giống như một người bại sụi. Các bạn thân mến, vì dân phản ứng như thế, chúng ta có thể biết chắc rằng khi các bạn và tôi đến trước sự hiện diện của Chúa Giêsu, chúng ta không thể đến với Ngài trong phương cách thân mật. Chúng ta cũng ngã dài dưới chân Ngài như chết, vì Ngài là đấng vinh hiển hôm nay. Tôi không thích một số người nói với sự bất kính hiện nay. Họ nói Chúa Giêsu là bạn. Tôi cũng không thích một số người hát rằng Chúa Giêsu là bạn của họ. Giờ đây các bạn có thể nghĩ rằng tôi là người khó chịu. Có thể các bạn nghĩ đúng. Nhưng xin các bạn hãy lắng nghe lời Chúa Giêsu nói. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Trong Giăng đoạn 15 câu 14. Nếu các bạn nói Chúa Giêsu là người bạn của mình, các bạn phải hiểu rằng các bạn đang vâng theo lời Ngài. Nếu chúng ta thấy trong Chúa Giêsu với tất cả sự vinh hiển và tốt đẹp, chúng ta không thể nào thân thiện với Ngài. Nhưng có một số điều tốt đẹp mà Chúa Giêsu nói. Đừng sợ chi. Đây là lời chào thăm của Đấng Thần Quyền nói với con người. Ngài nói đến bốn lý do tại sao chúng ta không sợ. Lý do thứ nhất, ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng. Điều này nói đến thần tánh của Ngài. Ngài ra từ cõi đời đời và đi đến cõi đời đời. Như tác giả Thi Thiên nói, trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng chính đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Trong Thi Thiên, đoạn 90 câu 2. Từ ngữ đời đời có nghĩa rằng, từ điểm đầu tiên trong quá khứ cho đến điểm xa nhất trong tương lai, Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng trước nhất, vì không ai có trước hơn Ngài. Và Ngài là Đấng sau cùng, bởi vì không có ai sau đó nữa. Ba lý do nữa được nói trong Khải Quyền, đoạn 1 câu 18. Ta là Đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Lý do thứ hai, Chúa Giêsu nói rằng, ta là Đấng sống, ta đã chết. Hay nói cách khác, Ngài là Đấng hằng sống, Ngài sống lại từ kẻ chết. Điều này nói đến sự chết cứu chuộc và sự phục sinh của Ngài. Hầu hết chúng ta là những người phạm nhiều tội lỗi. Chúng ta đang sợ một người nào đó chỉ tay vào chúng ta và nói rằng, anh là người phạm tội. Dĩ nhiên, chúng ta sợ bị kết án về tội lỗi của mình. Nhưng Phao-lô đề cập đến câu hỏi của Ngài. Ở trong Roma đoạn 8 câu 34, ai sẽ lên án họ ư? Được Chúa Giêsu Christ là Đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Tại đâu mà những người khác kết án các bạn? Phao-lô nói rằng, ai có thể kết án người mà Chúa Giêsu đã chết tha cho họ? Các bạn có thể tìm thấy nhiều tội lỗi trong tôi. Các bạn có thể nói rằng, tôi là tội nhân lớn. Nhưng tôi muốn nói cho các bạn biết rằng, Chúa Giêsu Christ đã chết thay cho tội lỗi tôi, và Ngài sống lại từ kẻ chết. Ngài sống lại về sự công bình của tôi, và tỏ bày cho tôi biết rằng, tôi được tha thứ, và tôi sẽ lên thiên đàng vào một ngày sắp đến. Chúa Giêsu hiện đang ngồi bên hữu ngôi của Đức Chúa Trời. Ngài đang cầu thay cho tôi. Lý do thứ ba mà Chúa kêu chúng ta đừng có sợ, đó là Ngài là Đấng sống đời đời. Điều này đề cập đến giai đoạn hiện tại của Ngài. Chúa Giêsu không những phán xét, nhưng cũng cầu thay cho chúng ta nữa. Đó là điều chúng ta rất cần. Điều thứ tư, Chúa Giêsu nói rằng, ta cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chìa khóa nói đến thẩm quyền và năng quyền. Chúa Giêsu có quyền năng qua sự chết và qua mồ mả ngay bây giờ. Bởi vì chính Ngài đã chết và sống lại. Âm phủ là một từ ngữ trong tiếng Hy Lạp nói về thế giới không thấy. Nó có thể đề cập đến ngôi mộ nơi mà thân thể được chôn xuống, hay có thể là nơi mà linh hồn đi tới. Các bạn thân mến, các bạn và tôi được sự an ủi với sự kiện Đấng Christ có chìa khóa của sự chết. Ngài là Đấng có thể làm chúng ta thoát khỏi sự sợ hãi về sự chết. Thưa quý vị, trong Khải Quyền đoạn 1 câu 19, chúng ta có một thứ tự thời gian khi chia sách Khải Quyền trong ba thì: quá khứ, hiện tại và tương lai. Và khi chúng ta tìm hiểu và học hỏi xuyên qua sách này, chúng ta thấy sự chính xác của nó. Bây giờ mời quý vị cùng xem ở trong Khải Quyền đoạn 1 câu 9. Hãy chép những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến. Thứ nhất, vậy hãy chép những sự ngươi đã thấy. Cho đến thời điểm này, đó là những gì Giăng đã thấy. Giăng đã thấy Đấng Christ vinh hiển. Tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ rằng, sách Khải Quyền nói trọng tâm về Đấng Christ. xin các bạn đừng chú ý nhiều đến người cởi ngựa, về bắt thành nộ hay các con thú. Những điều này sẽ đi qua. Nhưng xin hãy hướng mắt nhìn vào Chúa Giêsu, Ngài là Đấng đã có, hiện có và còn đến. Ngài là Đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời. Văn viết về một khải tượng đã thấy về Chúa Giêsu. Thứ hai, vậy hãy chép lấy những việc hiện nay có. Những điều này là gì? Đó là những điều thuộc về hội thánh. Và chúng ta đang ở trong hội thánh sau gần 2.000 năm. Các vấn đề liên hệ đến hội thánh được kết thúc trong khải quyền đoạn 2 và đoạn 3. Thứ ba, hãy chép những việc sau sẽ đến. Đây là chương trình của Chúa Giêsu Christ và chúng ta thấy những điều này sau khi hội thánh được cất lên trời. Chúng ta sẽ thấy những việc xảy ra sau khi hội thánh rời khỏi trái đất. Chương trình của Chúa được nói trong khải quyền đoạn 4 đến đoạn 22. Thưa quý vị và các bạn, và trong phần cuối của khải quyền đoạn 1, nói đến ý nghĩa giải bài về ngôi sao và bảy chân đèn. Mời quý vị cùng xem trong khải quyền đoạn 1 có 20. Tức là sự mầu nhiệm của bảy ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta, và của bảy chân đèn vàng. Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy hội thánh, còn bảy cây đèn là bảy hội thánh vậy. Thưa các bạn, Văn nói rất rõ khi ông dùng biểu tượng, và ông cũng giúp chúng ta hiểu những biểu tượng này là gì. Nếu không, Văn không dùng ngôn ngữ biểu tượng, nhưng nói về những việc theo nghĩa đen. Đây là sự mầu nhiệm của bảy ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta và của bảy chân đèn vàng. Chữ mầu nhiệm trong Kinh Thánh có nghĩa là bí mật thánh, mà nó là điều chưa được khải thị, chưa được mở ra trước đây. Điều này chưa được khải thị cho Văn, chưa đến giờ được tỏ ra cho ông. Đó là một cơ hội đặc biệt mà Văn đã thấy. Chỉ một mình Văn là người nhìn thấy Đấng Christ vinh hiển. Nhưng có người hỏi, Phaolô có nhìn thấy Đấng Christ vinh hiển không? Phaolô đã kể lại trong kinh nghiệm của ông. Trong sách Công vụ đoạn 26 câu 13, lúc giữa trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trên trời giáng xuống, chói lói hơn mặt trời, sáng lọa chung quanh tôi và kẻ cùng đi. Tôi không nghĩ rằng Phaolô có thể nhìn được Đấng Christ với tất cả sự vinh hiển của Ngài. Nhưng Phaolô biết rằng Ngài đã hiện ra. Sự chói sáng đã làm cho Phaolô mù mắt mấy ngày. Cho nên, sứ đồ Văn là người đầu tiên thấy Đấng Christ vinh hiển. Bảy ngôi sao được xác định là bảy thiên sứ. Các ngôi sao này biểu tượng cho thẩm quyền. Trong Giu-đia câu 13, nói rằng người bội đạo được gọi là các ngôi sao đi lạc. Từ ngữ thiên sứ trong nghĩa đen có nghĩa là sứ giả và có thể áp dụng cho người hay thiên sứ. Nó có thể đề cập đến các sứ giả từ trời hay người cai trị hay là các thầy giáo trong hội thánh. Tôi thích suy nghĩ nó về ý nghĩa đề cập đến các mục sư của bãi hội thánh địa phương. Tôi thích nghe gọi mục sư là thiên sứ, bởi vì thỉnh thoảng mục sư được gọi với những danh xưng khác. Vì thế, nếu các bạn không ngại, tôi sẽ giữ lời giải thích này theo quan điểm đó. Còn bãi chân đèn là bãi hội thánh vậy. Các chân đèn này đại biểu cho bãi hội thánh ở Tiểu Á Châu, như chúng ta thấy ngày nay. Nhưng các chân đèn này cũng tiêu biểu cho cả hội thánh. Hội thánh như là thân thể của Đấng Christ. Quý vị và các bạn thân mến, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong khải quyền đoạn 1 nói về thân vị của Đấng Christ, tức là Đấng Christ trong sự vinh hiển. Và qua điều này, tôi hy vọng rằng các bạn nhìn thấy rõ Chúa Giêsu Christ là ai, là Đấng đã đến cùng với hội thánh và tỏ bày những khải tượng, những sự hiện thấy sẽ được xảy ra trong tương lai. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Do tiếng cứu chúa tuyên, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa trên, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa tuyên, hãy vui vâng thập giá mình theo. Dân ra tin tôi xin theo, dầu đi đâu tôi quyết đi theo thương. Tôi không kể quang quá tay treo leo, mừng đi với ngài chung một đường, đồng đồng chôn với đồng đồng đi xin lớp lớp đi này, đồng đồng chôn với đồng đồng đi xin tôi có chôn rồi, đồng chôn với đồng đồng đi xin lớp lớp đi đây, nguyện đi với ngài với. Dần dần tôi xin theo, dù đi đâu tôi quyết đi theo thương. Tôi không kể quang quá.